khi không nó xảy ra cho mình. Quý vị đồng ý không? Dạ. Tại vì mình chưa chứng quả, thành ra mình mới thấy này kia, còn người ta chứng quả rồi đó thì người ta không có một cái gì mà tự động nó xảy ra cho mình. Dạ. Dạ. Rồi tôi ví dụ trong một gia đình cùng cha mẹ sinh ra 10 anh chị em, ở Việt Nam thì 10 anh chị em là nhiều lắm phải không? Như gia đình ông Sáu là mấy người? 11 người là còn hơn over cái tôi ví dụ nữa đó. Cùng cha mẹ sinh ra mà ông Sáu thì giỏi chữ hán, giỏi phong thủy, giỏi về viết tự đủ thứ, mà có cái người thì không giỏi là sao? Tại vì đời trước do nhân quả của ông Sáu mà ra. Có người thì đẹp, trong năm có 10 anh em đó. Quý vị thấy có nhiều khi cha mẹ rất đẹp mà đẻ con xấu có không? À, cha mẹ tiên mà đẻ con là như là cứu vậy đó. Đó. Rồi cùng cha mẹ sinh ra mà có người thì đẹp, có người thì xấu, là do nhân quả của mỗi người mà có sự khác biệt. Và 10 anh chị em cùng cha cùng mẹ sinh ra, nhưng tài sản của 10 người đều có con số không giống nhau. Ông Tông Trường, ông Tông Trí, tiền của nhà bác có giống nhau không con? Không giống. Vợ có giống nhau không? Cũng không giống. Mà con cũng không giống nhau. Quý vị thấy rõ là do nhân quả. Quý vị thấy đó. Vì do nhân quả mà tiền bạc trong mỗi cái ngân hàng cái ba lăng đều có sự sai biệt. Và cũng vậy, ngồi trong chùa nghe pháp mà trong túi của tất cả quý vị có khi nào mà giống nhau không? Trong túi Diệu Thiện thì có 1 triệu, mà túi của Diệu Thiện thì có 100 ngàn, tại vì mua vé máy bay đi tùm lum hết rồi, chuẩn bị đi Cali nữa, phải không? Đâu giống nhau đó. Cùng ngồi nghe pháp đây mà cái số tiền trong túi của quý vị không vị nào giống vị nào, vì do nhân quả mà ra. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Nếu trong chùa mà có vị nào đặt câu hỏi như sau: không biết tại sao cùng tu một chùa, cùng quy y một thầy, cùng thọ Bát Quan Trai ngày hôm nay, mà tại sao tiền trong túi chị lại nhiều hơn tiền trong túi tôi? Là vị này chưa hiểu về luật nhân quả. À, nhưng tôi bảo đảm trong tất cả quý vị Phật tử ngồi ở đây không có ai ngây thơ thắc mắc về cái vấn đề này. Là tại sao? Tại vì chúng ta còn mang cái thân tứ đại này. Ngay trong sáng chủ nhật này, chúng ta còn nhớ rõ mình đã làm nghề gì để có tiền. Tối qua mình đã vào xuất binh nào để mua sắm. Và trong những ngày mà cuối cùng của Ismit này, và mình biết rõ tại sao mình có được số tiền thối lại từ cái người cát xê bán hàng là bao nhiêu. Hoặc là mình nhớ rõ tối qua mình vừa thua bạc ở casino nào đó, nên bây giờ trong bóp không còn một xu dính túi. Cho nên mình thấy người ta có tiền là do không cờ bạc, không đi xuất binh phung phí. Còn mình do đi cờ bạc mà lại làm biến đi làm, cho nên phải bị nghèo. Vì thấy rõ như vậy cho nên mình không có tâm ganh tị với việc xảy ra trong kiếp hiện tại này. Nhưng vì chưa có thiên nhãn để thấy được quá khứ, cho nên những sự việc xảy ra trong kiếp quá khứ chúng ta đều không nhớ. Cho nên có đứa con đầu thai lên đòi nợ, nó báo đời thì chúng ta than trời trách Phật. Rồi có đứa con do kiếp trước nó thiếu nợ mình, cho nên kiếp này nó tái sanh trở lại làm con mình để trả nợ. Cho nên nó có hiếu thảo quan tâm lo lắng cho mình thì mình lại vui. Rồi có người bạn đời do đời trước mình gạt họ, cho nên kiếp này họ gạt lại mình. Do vì không có thiên nhãn để thấy sự việc trong kiếp trước cho nên mình đau khổ, là ông xã bạc tình, là bà xã bạc nghĩa, vân vân và vân vân. Tóm lại, khi chung đụng trong cuộc sống con người, quý vị thấy tại sao cùng mang thân người mà tại sao mình lại xấu, người ta lại đẹp? À, mình lại bị nghèo mà người ta lại giàu. Mình bị chồng phụ bạc mà người ta được chồng thương, chồng yêu, áo Diệu Trung. Cưng nhất ở đây là Diệu Trung được chồng cưng á. Mình đi đâu ai cũng né cũng tránh, còn người ta đi đâu ai cũng quý cũng thích, kết bạn. Quý vị đừng ganh tị mà phải biết rõ do là do nhân quả mà có sự sai biệt như thế. Ai mà tin được lý nhân quả sâu rộng như vậy thì sẽ hết khổ. Vì hết còn ganh tị, hết còn hơn thua, đánh trách bất Phật. Cũng như bà Gia Du Đà La, khi bà chưa được Phật cho mượn Phật nhãn, thiên nhãn thì bà trách đủ thứ à. Nhưng mà khi mượn Phật cho mượn cái thành thông thì bà hết trách liền. Chúng ta cũng vậy à. Nha. Cho nên Phật dạy, nếu chúng sanh nào chưa chứng được thiên nhãn thì theo cái quy tắc sau đây để biết về nhân quả của mình. Phật dạy, chúng sanh muốn biết đời quá khứ mình đã gieo cái nhân gì thì hãy quán lại trong cái cuộc sống hiện tại này, chúng ta đang hưởng quả đắng hay là quả ngọt, quả chua hay là quả cay, nếu chúng ta đang hưởng quả đắng nhiều hơn quả ngọt, thì chúng ta biết rằng ngay trong kiếp trước mình trồng toàn là cây khổ quá, thành ra đời này phải là khổ quá, phải không? Cho nên kiếp này phải ăn đắng nuốt cay. Và muốn biết kiếp tương lai mình sẽ gặt hái những gì, thì hãy nhìn xem kiếp hiện tại chúng ta đang gieo trồng cây đắng hay là cây ngọt đây thì thấy rõ hết. Vì Phật dạy trồng cam được cam, trồng chanh được chanh, trồng lúa được lúa, trồng ớt được ớt, trồng blackberry thì được gai gốc blackberry đó, trồng cây mắc mèo thì được ngứa gãi cả ngày, chứ không có ông thượng đế nào mà đứng ra ban phước giáng họa cho ta cả đó. Cho nên ngày xưa tôi mới học Phật, mới vào chùa quy y, tôi rất xem thường những kinh dạy về nhân quả, mà quý vị cũng vậy nữa. Ôi cái đồ nhân quả này tầm thường quá, mình học duy thức học là thiền tông là ngồi nhập định cho nó sẹt hào quang rồi mới ngon chứ, phải không? Ba cái đồ nhân quả này tầm thường, nhưng mà chính ra cái lực nhân quả, cái kinh nhân quả này nó giúp ta hết khổ nhiều hơn các loại kinh khác. À, căn cơ thời này tinh sâu nhân quả là hết khổ. Ngày xưa tôi mới vào chùa mới học Phật, tôi rất xem thường những kinh sách dạy về nhân quả, vì tôi nó thấy nó chỉ dành cho hạng Phật tử mới tò te hay là mới vào cổng chùa chưa biết gì. Còn mình tu lâu rồi phải nghiên cứu về những loại kinh cao hơn như là thiền tông, duy thức tông, pháp hoa tông, hoa nghiêm tông vân vân. Nhưng lâu rồi tôi mới nhận ra nhân quả đi theo chúng ta như bóng theo hình, theo ta suốt cả cuộc đời này và qua đến cuộc đời sau. Và ngay như Đức Phật, mặc dù đã thành Phật rồi mà vẫn bị luật nhân quả chi phối, thì quý vị hãy luôn ghi nhớ bài pháp nhân quả là bài pháp được áp dụng từ lúc còn là phàm phu như chúng ta cho đến khi thành Phật, đều phải bị nó chi phối. Cho nên ngày xưa có một vị pháp sư lên pháp tòa, trong cái pháp hội có 500 vị tăng, cái vị hòa thượng đó có một ông tăng ông hỏi: bạch hòa thượng, người tu hành rồi, chứng quả rồi, có bị chi phối bởi luật nhân quả không? Ông hòa thượng nói: không, chứng quả rồi không có chi phối luật nhân quả. Ông trả lời sai, tại ông nghĩ cái người này chứng quả nhập như là thành A La Hán rồi, nhập vào cõi Niết Bàn, không có bị luật nhân quả chi phối. Nhưng mà chưa, anh về cõi tịnh độ, có thể là anh thoát sanh tử rồi sau này trở lại độ sanh như Đức Phật nè, thì sẽ bị những cái nạn mà từ từ sẽ trả. Phật còn bị gì? Phật bị Bà Tôn Đà Lị ngoại đạo đổn cái bụng Du Oan là lấy ngài, phải không? Là ai nghe cũng giận hết. Ngài A Nan nói: con mà chẳng thà nó Du Oan cho con còn không tức. Đằng này Phật là một Đức Phật mà dám Du Oan như vậy con tức. Đức Phật nói: A Nan, đó là ta trả một cái quả trong đời trước, ta đã Du Oan người ta, thấy chưa? Quý vị thấy không? Thì Ngài A Nan nói: Du Oan sao? Nó hồi xưa cách đây 500 đời ta là một ông vua, ta có 500-600 quần thần vậy đó. Thì bữa đó đó có một cái ông thầy, ông đi ngang qua tổng hoàng cung, ta đang thăng triều để mà hỏi họp chuyện quốc sự, thì ông thầy đi ngang, cái là 500 cái ông quan, ông mới quay cái mặt ra, ông đảnh lễ cái ông thầy của ông. Ông quay cái mông lại cho ta, mà ta đứng trên này nè, thì ta lúc đó cái tật đố tôi canh trị ra, tôi nói nè: các khanh là ăn bổng lộc của tổng, mà các khanh lại trọng cái thằng thầy chùa đó hơn tổng, dám quay cái mông về tổng mà quay cái đầu về nó để lại, như vậy là bất kính. Cái thời vua thời xưa là ghê lắm ha. Thì mấy cái ông quan mới nói với ông thừa tướng: dạ con xin bệ hạ bất giận, bệ hạ là cho phẩm vật, cho quần áo lụa là thức ăn để con nuôi cái thân tứ đại này, nhưng cái vị thầy đó cho con cái huệ mạng để con biết nhân quả tội phước, để con bỏ cái đời này con được giảng sanh về các cõi lành. Bệ hạ chỉ nuôi được thần đây được có một đời, nhưng ông thầy này cho một cái lý nhân quả, cho một cái lý đạo đạo pháp, một cái đường giải thoát, thì con đi trong các cõi lành nhiều đời, do đó con phải kính trọng ông thầy hơn là bệ hạ. Do đó tôi nói: sao biết ông là tu mà tính? Nó dạ con thấy đạo đức tu hành, ban ngày thì thấy nó ôm bán, nó tu hành thì vẫn đi, biết đâu giờ nó đi ngủ với đàn bà hay là nó ngủ với vợ người ta là sao, ai biết được. Nó tu giả làm sao? Do ta nói một câu đó mà giờ này ta bị Bà Tôn Đà Lị độn bụng nói là lấy ta. Nhà ngươi thấy nhân quả không? Thành Phật rồi vẫn trả, nhưng mà trả khi chưa thành Phật thì chúng ta trả trong đau khổ, trả trong rầu rĩ, còn Phật thì trả trong quan hỷ, phải không? Cũng như quý vị bệnh cúm đi chích ngừa mà vui vẻ phải trả tiền cúng, còn con quý vị đè nó ra mà chích nó khóc, phải không? Mình đi chích ngừa thì mình vui vẻ mình chích, tại vì mình biết sao cái chích mình hết bệnh. Còn đứa nhỏ mà chích là phải đè nó, phải đủ cái chuyện á, ý như vậy đó. Cũng trả nhưng mà trả trong vui, còn kia trả là trả trong quán, quý vị hiểu nó khác nhau. Thành ra cái ông mà thầy ông giảng á, cho một đệ tử đó, ông bị đọa 500 kiếp làm chồn. Đọa lên 500 kiếp làm chồn cho tới khi ngài bá trượng về làm trụ trì cái chùa đó, thành lập được 500 năm. Tới cái đời của ngài bá trượng lên làm trụ trì, ngài đang giảng kinh như tôi đây, thì tình cờ giảng xong hết rồi, Phật tử lui về, thì có một ông lão ngồi đó không chịu về. Bà trưởng mới hỏi: này ông lão kia, có thắc mắc cái điều gì không thì nói cho ta, rằng ta giải quyết cho, rồi ta về liêu ta nghỉ. Ta giảng hồi sáng giờ ta mệt rồi. Nói: dạ, tôi không phải là người, tôi nguyên cách đây 500 đời tôi là cái vị sư đầu tiên tái lập trên ngôi chùa này. Lúc đó hòa thượng còn chưa có thế gian này. Tôi lên pháp tòa tôi dạy cho 500 ông tăng. Có một ông tăng ông hỏi tôi: người tu hành chứng quả rồi có bị lực nhân quả chi phối hay không? Thì tôi lại lúc đó tôi vô minh, tôi nói là thoát khỏi lực nhân quả, tôi về tịnh độ là khỏi bị nhân quả chi phối, về khỏi niết bàn kết A-la-hán thành phong rồi không ai chi phối được hết. Là thì tôi trả lời sai, giờ tôi phải đổi là con chồn ở hoài sau cái chùa này, ở ngoài cái hang đó. Thì bây giờ hòa thượng làm ơn cứu tôi, chứ tôi đổi 500 đời rồi. Mà tôi có thắc mắc là tại sao mà tôi chỉ trả lời sai một câu mà tôi 500 kiếp làm chồn, cái kiếp này mới gặp được hòa thượng là một vị thánh tăng. Ông nói: nhà ngươi muốn biết không, nhà ngươi muốn thoát ra kiếp chồn? Nói: dạ muốn. Thì bây giờ nhà ngươi làm cái ông mà đệ tử ngày xưa hỏi ta đi. Rồi cái ông nói: dạ bạch hòa thượng, người tu hành chứng quả có bị lực nhân quả chi phối hay không? Thì ngài bá trưởng này nói: ta xin trả lời, dù tu hành chứng quả nhưng không che mờ được lực nhân quả, không che mờ, à, không che mờ nha. Nói xong thì ông nói: là cảm ơn hòa thượng, ngày mai con là thoát xác chồn rồi. Ngày mai hòa thượng ra sau phân cái hang và chùa nó có cái xác chồn nó chết, xin hòa thượng làm cái lễ táng theo lễ cho một vị đại hòa thượng, vì con là một vị đại hòa thượng cách đây 500 kiếp, vì nói một câu sai mà phải mang làm chồn. Nhưng mà con có thắc mắc tại sao con trả lời sai có một câu mà bị 500 kiếp. Hòa thượng bá trưởng mới nói: do trong pháp hội có 500 người nghe pháp, thì do câu nói của ông tu hành sẽ không bị lực chi quả chi phối, 500 ông thầy ra làm bậy, ông đâu có sợ nhân quả. Do đó mỗi một ông thầy làm bậy ông lãnh một kiếp. Cũng như thầy Thông Lai vô đây giảng, một người ngồi đây mà thầy giảng sai một câu, một người làm bậy thầy lãnh kiếp. Mà còn đọc đại luôn, thầy đưa vô internet, do ông tâm trí đưa lên mạng, 1 triệu người nghe là phải đọa 1 triệu kiếp luôn, chứ không phải là 500 kiếp đâu. Thời nay đó là thời đại 21, thời đại internet, đọa thì đọa rất là lẹ, mà lên cũng rất lẹ. Tại một câu nói của mình bên đây New York City nghe rồi, California nghe rồi, phải không? Mà một cuốn băng thầy ra mà nói đúng á thì phước vô lượng, nói bậy là đọ vô lượng, rất là nguy hiểm, lên pháp tòa giống như ngồi trên lò lửa đây, chứ không có xin ít gì đâu quý vị. À đó, lực nhân quả rất là quan trọng đó. Thì tại sao tôi lại gọi là lực nhân quả? Vì thí dụ như quý vị đang lái xe ở trên freeway, trên xa lộ, chúng ta phải tuân thủ luật giao thông, phải không? Thì mọi việc sẽ an toàn cho ta và người. Nhưng trong số đó chỉ cần có một người uống rượu chạy xe quá tốc độ, không tuân theo luật giao thông, thì tai họa sẽ đến với anh ta và đến với nhiều người. Rồi sinh hoạt tại một ngôi chùa, chúng ta phải tuân theo quy luật của Phật chế là ngũ giới, thập thiện, Bồ Tát giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới. Nếu một người tu trong một ngôi chùa mà không tuân theo giới luật của Phật giới thì ngôi chùa đó sẽ phát sinh phiền não. Quý vị hiểu tại sao ta phải tuân theo luật nhân quả rồi chứ? Vì Đức Phật biết tuân theo luật nhân quả, cho nên ngài không buồn khi bị bà phụ nữ ngoại đạo tên là Tôn Đà Lị độ bụng du oan. Còn ngài A Nan chưa chứng quả như chúng ta lúc Phật còn tại thế, cho nên quyền rủa bà ta đủ thứ. Rồi dòng họ Thích Ca bị vua Tỳ Lưu Ly về tàn sát. Bây giờ Phật vì lòng từ bi có khuyên can Thái tử Tỳ Lưu Ly 3 lần, nhưng ngài thấy rõ tiền kiếp Tỳ Lưu Ly này là con cá ông, còn nguyên cái dòng họ Thích của Đức Phật là một cái dân ở làng chài. Do gì bắt con cá ông đem vô xẻ thịt mà ngài này Tỳ Lưu Ly do cái ân oán đời trước giờ này được làm vua, nguyên cái dòng họ Thích bây giờ làm dân cái thành Ca Tỳ La Vệ. Còn riêng Đức Phật ngày đó là một cậu bé 7 tuổi lấy cái cây con cá vừa kéo vô bờ, lấy cái cây quýnh trên đầu 3 cái. Ngày đó khi Tỳ Lưu Ly trở lại đem quân đánh giết hết dòng họ Thích Ca thì Đức Phật bị nhức đầu 3 ngày để trả cái quả là đánh con cá đó 3 cái. Bởi vậy dù thành Phật không che mờ được nhân quả. Riêng ngày một Kiền Liên ngày thấy tội quá, Tỳ Lưu Ly về mà giết hết dòng Phật Thích thì coi như diệt chủng. Ngài mới dùng cái bát của Ngài, Ngài biến ra thành ra một cái chuông, mà cái chuông lớn cao tới một dặm, tức là như cái thành cái chuông mà cái gì biến cao thành một cái nhà một dặm, ai leo được không quý vị? Không leo được. Rồi Ngài bắt 500 người con gái ở trong thành Cao Tỳ La bỏ vô, bắt 500 chàng thanh niên bỏ trong cái thành đó, một cái bát ăn như cái chuông này mà Ngài một kiện liên, Ngài biến thành ra một cái thành cao một cây số, đâu có cái thang nào bắt được gì hết trơn nè. Rồi Ngài dùng thần thông, Ngài bắt hết 500 người con trai dòng họ Thích, 500 người con gái dòng Thích bỏ trong cái chuông. Sau khi chiến trận tan rồi, Phật nói thần thông ông không có chi phối được lực nhân quả đâu, không che mờ được đâu. Ông lên ông thu lại coi có 500 người nó còn sống. Ngài thu lại, Ngài leo lên trên đó, Ngài nhìn xuống trong cái chuông thì chỉ còn là một vũng máu thôi. Dù thần thông cũng không có che mờ được nhân quả. Cho nên cái ngày cuối cùng khi mà bỏ cái thân tứ đại này, Ngài một kiền liên dù có thần thông nhưng mà Ngài vẫn thị hiện cả quả bị bọc cốt đánh cho chết, đánh tan nát luôn. Tại sao? Trong một tiền kiếp, thầy kể là cuộc đời một kiền liên đó, trước khi là một người con có hiếu thì Ngài là một người con đại bất hiếu. Bữa đó Ngài cưới con vợ về, con vợ thấy bà già ở nhà mà ăn cúng cơm, nó mới nói bây giờ mẹ mình già rồi, mà theo cái đạo lực Bà La Môn thời đó đó thì cha mẹ già đó thì đang làm một cái hầm lửa, rồi làm cái lễ cầu cúng thần Phạm Thiên, rồi xô bà dưới cho bà đọ lên cõi trời, cho bà được thắt sanh lên cõi trời, bà sướng với giờ bà già bà khổ. Thì người dâu nó cứ nói vậy, thầm thầm nó muốn giết bà già chồng, nói riết là ông chồng là tiền thân của một kiền liên nghe thấm. Bữa đó mới dẫn mẹ vô rừng, rồi bỏ mẹ trong rừng. Nhưng mà mẹ đó thì bị mù, cha bị mù, nhưng mà người mù họ có một cái năng khiếu rất nhạy, đào cái hầm lửa tính đạp bà xuống dưới. Mà Ngài Bụt Kiền Liên lúc đó Ngài cũng không nỡ đạp, Ngài chỉ bỏ thì nghĩ tăng điên thế nào Ấn Độ trộm nó cũng ra nó ăn. Thì trời xuôi đất khiến, sau 2-3 ngày sau ông bà có mò mò về được tới nhà, nói mẹ làm lễ để mà cầu Phạm Thiên để sống lâu, sao tự nhiên mà con không ra đón mẹ tới 3 ngày nay, mẹ đối khác về tới nơi. Về tới nơi con dâu nó cằn nhằn, nó kỳ này đánh xe bò vô tới nơi á, mà trước khi mà cho bà ổng vô rừng đánh cho cãi chân đi, rồi á cho ông bà khỏi về. Đợt thứ hai này một Kiền Liên cũng nghe lời vợ và chở ông bà vô trong rừng bỏ trống. Và trước khi đánh thì ông cầm cái cây đánh bò, ông mới nói ăn cướp mẹ ơi, có ăn cướp chạy đi. Vừa nói ông vừa quất vô ông bà, quất vô ông Nguyễn, ông gãi dứt, quất vô ông Nguyễn bà già gãi. Vừa quất xong thì la lên ăn cướp, ăn cướp. Cái tình thương con của ông bà nó, con ơi cha mẹ già ăn cướp đánh chết cũng được, tụi con hai vợ chồng con chạy thoát thân đi. Từ đó hai người chạy về, do một cái nhân là nói ăn cướp đánh chết mẹ mà thật ra mình đánh mẹ hình. Thành ra khi gần chết, Ngài Mục Kiền Liên bị một bọn cướp dây đánh cho tan nát rồi dục dưới hầm đầu luôn, trả cái quả đánh cha mẹ. Quý vị thấy chưa, thành nhân quả dù là chứng A-la-hán vẫn không thoát khỏi cái định luật nhân quả, nhưng mà người ta trả là vui. Thành ra khi mà đem xác Mục Kiền Liên từ cái hầm cầu về, Ngài A-na khóc tức nở Phật nói không, Mục Kiền Liên dư sức để mà đánh cho cái bọn cướp này. Nhưng mà Mục Kiền Liên biết mình trong một tiền kiếp mình đánh mẹ vì nghe lời vợ mà giả bộ, tại mẹ mù nói là ăn trộm đánh thì bà chỉ nghe đánh mà kiểu ăn trộm đánh chứ đâu biết con mình đánh. Thành giờ này con phải trả, Ngài phải trả thị hiện mà trả một cái quả mình đã ác nghiệp mình gieo trong quá khứ đó. Thì quý vị thấy ngay cả Phật mà cũng không có tránh được lực nhân quả thì chúng ta là cái gì? Là cuối cuộc đời Ngài Mục Kiền Liên cũng để cho lực nhân quả chi phối bằng cách thị hiện cho ngoại đạo đánh tan xác để trả một quả báo đánh cha mẹ trong tiền kiếp đó. Thành ra tôi nói cho cô nghe, cô mà tin lực nhân quả rồi đó, đời trước á cái đám mà nó tân bốc cô thì đời trước biết đâu cô nó từng tân bốc cái cô vụ ăn người ta, giờ người ta cho ăn lại có gì mà tiếc. Còn cô mà được làm chủ chợ có nhân viên thì đời trước cô làm phước, giờ này cô đời trước ha biết đâu đó là những con bồ câu nó thả, rồi đời sau ông tông trưởng nó có nhân viên tùm lum, nó tới 30 mấy con bồ câu thả, hai lần có 30 mấy đệ tử nó cha sướng quá, mình đâu biết đâu là những con bồ câu mình thả, phải không? Đời sau nó làm đệ tử mình vậy thôi à. Nhưng mà đệ tử thì nó quý vị biết nó có làm cho mình sung sướng mà nó cũng làm cho mình đau khổ à, nhưng giờ phải hiểu chuyện đó thôi. Thành ra cô muốn cho cô hết phiền não, đem lực nhân quả là áp dụng. Bị chồng phụ bạc do lực nhân quả, bị con bất hiếu do lực nhân quả, làm ăn thành công do cái nhân quả mình gieo, không tự cao mà cũng không đau khổ. Cứ áp dụng lực nhân quả là chúng ta hết khổ ngay cõi ta bà này. Hỏi số 4. Bạch thầy, con đọc kinh Địa Tạng có đoạn như sau: Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật, tất cả chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề là cái quả địa cầu này, nhất cử nhất động đều tạo tội cả. Con không hiểu xin thầy giải thích. Con diệu hỷ ở Portland, Oregon. Tức là cái cô này cũng thắc mắc, trong kinh Địa Tạng có cái đoạn Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Đức Mục Sư: Bạch Phật, tất cả chúng sanh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề này, con thấy rằng nhất cử nhất động đều tạo tội cả, con không hiểu, xin Ngài giải thích. Thì với chú Pháp Đạo tụng kinh Địa Tạng thường có cái đoạn đó không? Có không Pháp Đạo? Còn nghe Pháp không? Còn nghe, con có nghe cái đoạn đó không? Rồi. Mà cái cô này cổ không tin. Cổ nói làm gì nhất cử nhất động đều mà tạo tội, nói gì con sợ quá vậy? Nếu kinh Địa Tạng nói thật vậy là con nhất cử nhất động con đều tạo tội hết à? À, xin thầy giải thích. Cô này là Diệu Hỷ ở Bọt Linh. Trước khi tôi trả lời, xin hỏi trong pháp hội này có ai trả lời được câu hỏi này? Đức Địa Tạng Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, con soi xét thấy tất cả chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là quả địa cầu chúng ta nè, nhất cử nhất động đều tạo tội cả. Thì cái cô này không chịu, có tội có phước hay sao mà kinh này nói vậy, là Ngài Địa Tạng mưa đũa cả nóng, đúng không? Bây giờ tôi trả lời nè: chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề là cái cõi địa cầu chúng ta đang ở, nhất cử nhất động đều tạo tội cả. Bây giờ tôi nói về người tại gia trước nè, và tôi nói người xuất gia sau. Người hành nghề buôn bán thì phải tạo tội vọng ngữ mới có lời để nuôi bản thân, có không? Bán lời chất lời dụ chung, ngày xưa bán giải lời vậy, nó dạ chị bán lỗ, tôi bán lỗ cho chị đó, lỗ đó, bán vốn đó nha. Nhưng mà bán vốn đó là một lời ba rồi đó, phải không? Còn cái nhà mà tôi làm filter đó, trời ơi cái nhà này hả, sai đình mới, lưng binh mới, bình nước nóng mới, hết mới, còn mấy cái lỗ giá kêu này không la giá rồi đâu có nói đâu, phải không? Rồi có ma, có chuột, có quỷ, có đám đứng, không dám nói. Phải nói với ai mua? Cũng tạo tội luôn. Rồi cái người mà thầy thuốc bác sĩ đâu có thực hành câu lương y như từ mẫu, phải không quý vị? Mà từ mẫu trị bệnh cho con mà lại lấy tiền gửi bill về là sao? Hả? Lương y như từ mẫu, nhưng mà rồi quý vị vô bệnh viện này, bác sĩ nó đem bill về có trả tiền không? Mẹ mà tính tiền cho con thì còn gì mà không tạo tội nữa. Hả? Tính tiền, mẹ mà tính tiền con tức là tạo tội rồi. Người bán nhà hàng và khách đến ăn nhà hàng đều tạo tội sát sanh, hoặc là trực tiếp hay là gián tiếp. Người làm luật sư thì cãi sao cho phần phải về kẻ giàu, cho nên tạo tội. O.J. Simpson nếu mà ổng nghèo thì bây giờ này ổng bị treo cổ mất đất rồi, phải không quý vị? Quý vị thấy chưa? Rồi giá xăng đang $2 một ga lông, đột nhiên tình hình chiến sự ở Trung Đông gia tăng khiến cho giá dầu thô gia tăng, và giá xăng lên $3 một ga lông mỗi ngày ở nước Mỹ. Là có vài trăm triệu người lái xe thì có vài trăm triệu người nguyền rủa chủ cây xăng, rủa chủ công ty xăng dầu. Mà thứ nhất là Minh Chánh nó rủa đồ quý không là cái chị, tụi tôi đi cái xe Ford lên nào mà nó để cho tôi đổ ra lông ba đồng mấy vậy, là Minh Chánh rủa trước, rồi Diễu Tí rủa sau, rồi Diễu Tĩnh rủa thứ ba tôi, là cái chở người ta đi hết chỗ này chỗ kia mà đưa người cứ trước trước rủa sau, mà xăng giờ nó lên vậy thiệt là cái ông bớt này báo hại quá, phải không? Ai cũng rủa hết đâu quý vị à. Quý vị thử coi, giá xăng lên $1 là quý vị bao nhiêu người chữ rồi, chữ tùm lum tà la này mình đâu có biết đâu. Mà trong kinh thì nó ơn quốc vương, ơn ông bớt, ông bạc đầu để ông đối đó với đối phó dương, nghĩa là khủng bố mà mình suốt ngày cái chữ, phải không? Nhưng mà khi mà ông tăng cho cái chất SSI lên mấy chục, không thấy ai khen hết à. Vậy đó, mà coi như mà tăng giá lên cái là chữ rầm trời lên hết à, mấy triệu người chữ đó. Thì mỗi một lần tăng giá như vậy có phải là toàn cõi Nam Diêm Phù Đề này đều chữ không? Chữ dài dài, chữ chính phủ là chữ đủ thứ đó nha. Nhưng mà trong khi đó mình đó thì gian lận Medicare nè, gian lận thuốc tem nè, gian lận nhà học sinh thì không có cưỡi, tại cái chuyện nó nhỏ quá. Còn chửi với cái chuyện đó. Rồi một ví dụ đơn giản, ở Seattle có 5 triệu người đã ngồi xem TV nha, 5 triệu người đó. Người thì dùng máy xem phim truyện đại hàng, đang phát thuốc hồi hấp dẫn. Thấy không, trong này có ai là đang phim truyện đại hàng không? Đó. Rồi có người thì nghe băng giảng của quý thầy đang giảng, người thì đang đi thang máy tự động, người đang lái xe ở thành phố vào khu vực đèn xanh đèn đỏ, bỗng nhiên mưa bão làm cho cúp điện, thì chuyện gì xảy ra quý vị? Người đang xem phim đại hàng thì đổ đồ mấy cái thằng quỷ nhà đèn này phá hại, thì trời ơi khúc này nó đang mùi vậy mà làm tôi mất hứng, phải không? Người đang nghe băng giảng của quý thầy thì đổ đồ ma đồ quỷ gì đâu á, tôi tu mà nó phá, tôi đang nghe phá mà nó làm cho cúp điện. Còn người lái xe mà cúp điện qua mấy ngã tư mà đèn hiệu á, đèn xanh đèn đỏ đó, thì nó thiên tình làm kẹt xe. Giờ này á, tôi mua chim xuống để thả, mua cá để thả mà trễ giờ, tôi là trưởng nam mà, thiệt là trưởng nam mà làm trễ, thì giờ tôi giờ còn siêu cái ba tôi hết, phải không? Nhưng mà ngược lại, cái người đang đứng ở đường ngõ ca sướng quá, cúp điện máy chụp hình không chụp, tha hồ mà vượt đèn đỏ, phải không? Phải không? Đó, thì tha hồ mà chửi, cái cúp điện không à? Biết bao nhiêu người bị chửi, bao nhiêu người tạo khẩu nghiệp đây quý vị hả? Có khi nào cúp điện quý vị niệm Phật để hồi nguyện đem công đức hồi hướng không? Thế là chửi rủa không à? Thầy để ý coi đó nha. Còn ai đang bị nhốt trong thang máy thì tha hồ mà tạo khẩu nghiệp. Còn quý vị đừng tưởng vào chùa lại Phật công quả tụng kinh mà không tạo tội, để coi Đức Địa Tạng nói có đúng không. Có rất nhiều loại Phật tử vào chùa tạo phước thì ít mà tạo tội thì nhiều. Thí dụ nói chuyện thị phi của quý thầy, của quý đạo hữu, chê khen ban nhà bếp nấu ăn ngon dở, mặn lạc nghĩa là chua đắng, chê khen ban quản trị nhà chùa là dở hay giỏi, rồi phung phí gạo cơm đồ ăn của chùa, của tín thí quý vị ăn mà không tráng cái nước đó. Quý vị nhớ bữa nay thầy nhắc này, ngày xưa bên Tàu có một vị hòa thượng đạo cao đức trọng, ổng tu hành mà đến nỗi mỗi tối á là long thần hộ pháp, ổng ngồi thiền hiện ra hai bên để mà hầu ổng đó. Thời này có ông nào được vậy không? Ổng ngồi ổng lễ Phật á, ổng ngồi thiền cái là chiên chiên hộ thấy hết trọi đó. Thì bữa đó ổng đệ tử lui hết, ổng nói là tôi tu hành tôi cũng mừng lắm, đời mà pháp mà được chư thiên thiện thần hộ ra để hộ cho cái đạo tràng tôi, như vậy quý vị làm ơn coi tôi có khiếm khuyết cái gì không, nói cho tôi biết để tôi chữa. Hòa thượng tu hành cái gì cũng tốt, tụi này ở từ cõi trời mới xuống để mà hộ trì để mà kiếm phước, nhưng có một cái tội. Tội gì nói cho tôi nghe. Tăng chúng Phật tử trong chùa mấy ngày chủ nhật đến ăn rồi đó, cơm còn nó đổ một hai hộp trong đó, nó đem nó đổ của thường trụ, thì cứ mỗi một hộp gạo nó đổ hòa thượng phải đọ xuống một kiếp làm dòi mà ăn cả đó đó. Tôi hộ hòa thượng tôi vẫn được phước, nhưng mà tội thì hòa thượng vẫn lắm. Từ đó hòa thượng nó về làm sao? Nó về tôi đề nghị hòa thượng là bữa nay ăn xong lấy ly nước trà tráng vô trong chén cơm và lắc lắc hút hết. Mà hồi đó tôi đến chùa hòa thượng ra có định tôi nói sao bần quá, người ở ngoài đời người ta ăn ta phải chừa chút cho nó sang, mà vô chùa ăn rồi còn bắt chế nước trà vô hút cho sạch hết coi như nó bần quá. Nhưng mà đó là cái luật ha. Thành vô chùa ăn cơm mà vị nào chừa một hộp cơm là vẫn phạm tội rồi đó quý vị, hạt ngọc của trời. Quý vị nào đã vô tu trong ở chùa không nói đâu, mà vị nào đi cải tạo lúc đó mới thấy một hộp gạo nó quý không cho được, nó quý kinh khủng lắm. Thành từ nay về sau quý vị ăn rồi làm cơm lấy cành tráng cho hết, khúc cho sạch cho thầy để khỏi tạo tội đó. Mà quý vị đó vì không rành được nhân quả, trong lúc tụng kinh thì ngay nơi lúc nghiêm trọng lại khởi cái tâm giận hờn ha? Rồi lúc bà con đang nghe pháp thì mình lại làm động chúng, cái đó cũng tạo tội luôn ha? Nhiều đó thầy nói sơ sơ là quý vị thấy nhất cử nhất động dân chúng ở cõi này là sao quý vị, đều tạo tội hết. Do đó chúng ta ráng mà tu bù, mà cách nào để chúng ta diệt tội đây? Chỉ có lại sám hối thôi quý vị à. Lại sám hối, bây giờ đang lại lương bằng sám, mỗi tối đây hết lương bằng sám xong thầy sẽ khai lại giảng Phật ha. Thì Phật tử nào mà muốn được giảng sanh thì mỗi tối lại giảng Phật, mỗi tối là cứ làm trăm lại thôi, cứ làm nào cho hết mà 100,000 vị Phật đó là chúng ta nhẹ tội. Nhưng mà không phải hết tội rồi tha hồ mà giữ cây xăng giữ tổng thống đâu nha Tâm, nghe không? Ngủ rồi chắc là về cực lạc rồi. Thôi nãy giờ trả mấy câu hỏi là coi như gần hết, bây giờ vô cái đề pháp là tinh hoa tịnh độ. Bây giờ đi vào chi tiết của tinh hoa tịnh độ qua cuốn băng thứ 15. Thầy đã ra 13, 14 chắc đã lấy hết rồi, từ sau thầy in tiếp, thầy mới in một số thì Phật tử lấy rồi. Hỏi về tịnh độ, tướng thể của các pháp là không, xưa nay vẫn vô sanh và bình đẳng vắng lặng. Khi tâm ta thanh tịnh, dù ở quế độ ta bà thì cũng thanh tịnh. Trái lại như không thanh tịnh, tuy ở tịnh độ vẫn phiền não rộn ràng. Nếu đã có sanh tất phải có diệt, hay có sanh là có tử, thế thì ta bỏ ta bà cầu sanh về cực lạc chẳng là trái với đạo lý lắm ư? Tức là một cái vị Phật tử này họ hỏi ha, ta bỏ ta bà để cầu về tịnh độ, tức là chúng ta không đúng với đạo lý. Vì trong câu sắc tức là không, ông này ông nói thì tịnh độ tức là ta bà, nếu tâm ta tịnh thì ở ta bà cũng tịnh, mà tâm ta loạn thì ở tịnh độ cũng loạn thôi. Thì thầy xin đáp trong vấn đề này có hai nghĩa. Xin thể theo lời hỏi của Phật tử này mà tôi sẽ mượn cái lời đáp của trí giả đại sư trong kinh Thập Nghi Luận và phụ thêm đôi chút ý kiến để giải thích. phân làm ra hai câu đáp, về phần tổng đáp và biệt đáp. Về tổng đáp tức là đáp tổng quát á, nếu cho rằng cầu về tịnh độ là bỏ đây tìm kia, không hợp với chân lý bình đẳng, thế thì trụ ở ta bà không cầu sanh cực lạc cũng là chấp trụ ở ta bà rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái vị này lên án nói mình cầu về cực lạc tức là mình không bình đẳng. Phật dạy tâm phải bình đẳng, giàu nghèo bình đẳng, quán thân bình đẳng, mà Phật tử tu tịnh độ còn chấp thích tịnh độ mà ghét ta bà là không bình đẳng. Thì tôi trả lời ngay cái vị này còn chấp ở lại ta bà thì cũng kẹt như tịnh độ. Nhưng mà tôi nói xin lỗi nè, tịnh độ cũng cho là giả đi, ta bà cũng là giả, Việt Nam cũng là giả, ở Mỹ cũng là giả, tại sao chúng ta phải vượt biên, chúng ta phải tìm mọi cách để qua sống tại Mỹ, mà chúng ta biết ở Mỹ này cũng trăm năm chết, mà chúng ta lại nghĩa là tìm mọi cách đi vượt biên, có đi HO, có đi ODB, có đi ghép phân vợ chồng, đi đủ thứ con lai. Tại sao vậy hả? Tại vì ở cõi Mỹ này nó được thù thắng và cuộc sống nó dễ hơn. Nếu là trong giấc mộng, ta bà cũng mộng, cực lạc cũng mộng, thì Việt Nam cũng là mộng, Mỹ cũng là mộng. Nhưng mà tôi thích giấc mộng vui hơn là cơn ác mộng. Tôi thích được mộng sống trên xe hơi, sống trong nhà lầu, sống trong thảm sạch, sống trong điện hít tiện nghi mới lạnh mới nóng, hơn là mộng bị công an hỏi giấy, mộng bị công an xét hộ khẩu, mộng bị công an chặn đường đóng bóp, mộng bị đi đâu phải trình báo. Mộng nhưng mà mộng lần hơn là mộng dữ. Hiểu cái đó. Tại vì cái người này họ chắc mà nói tôi mà thầy mà hướng dẫn Phật tử tu tịnh độ, chán ta bà cầu tịnh độ tức là không có tâm bình đẳng. Nhưng mà nó nói là nói đối với cái vị mà đã có một cái trình độ tu chứng cao. Còn xin lỗi cô, đây là cái hạng nào à? Chúng ta đừng có bước tới đi hòa thượng. Tới đi hòa thượng ăn bồ câu rồi hả cái bồ câu bay ra. Còn chúng ta ăn bồ câu thì hả ra chỉ là cái gì hả? Chỉ là xương với cánh thôi đó. Thì làm sao mà bắt chứng tế điên hòa thượng được đó. Chúng ta là cái gì đây? Cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã nói: này tu bồ đề, ông đừng nghĩ rằng nói phát tâm vô thượng bồ đề là trọn diệt hết các tướng của các pháp. Tại sao thế? Vì phát tâm vô thượng bồ đề đối với các pháp không nói tướng đoạn diệt. Nói chữ Hán khó hiểu phải không? Thầy nói chuyện dễ nè. Này tu bồ đề, ông đừng nghĩ rằng nói phát tâm thành Phật là đoạn hết các tướng tu, tướng thế gian, tướng cha, tướng mẹ, tướng hiếu, tướng thảo. Đừng có nghĩ các tướng là không được, không hiếu, không thảo, không thầy, không con, không tình, không nghĩa. Đừng có nghĩ như vậy là sai. Vì phát tâm thành Phật là đối với tất cả người thế gian, chúng ta không rìa thế gian, mà chúng ta cũng không có rời Phật pháp. Bởi vì hiểu cái đó, chứ đừng có nói. Cũng như ngày xưa chưa tu thì mê tiền, bây giờ tu rồi không mê tiền nhưng vẫn sử dụng đồng tiền. Hiểu một cái điểm đó, không phải mê. Ngày xưa chưa tu thì mê tiền, mê vợ, mê con, mê nhà, mê cửa. Bây giờ hiểu đạo rồi vẫn sử dụng đồng tiền, đi làm gì vẫn hung vợ nựng con, nhưng mà được không mừng, mất không buồn. Vợ có thương người khác thì không buồn. Ngày xưa vợ mà thương người khác thì một là đi mua súng, hai là mua thuốc này, thấy không? Nó khác lắm. Nhưng mà bây giờ vẫn có thương vợ nựng con, tài sản bữa nay có trả payment được thì đã không được thì lên xin thầy núi một phòng ở, không sao hết đó. Như vậy đó, đó là tự tại, chứ không phải là đừng có chấp vào cái lời Phật là không, là không có đó. Nhiều người nó lại chấp vào cái là coi con là nợ vợ, quan gia cửa nhà nghiệp trước thì Phật cũng quở luôn. Đừng có nói ta tu vô thượng bồ đề rồi coi là con là nợ vợ, quan gia cửa nhà nghiệp trước, nhưng mà vẫn sử dụng đồng tiền, vẫn thương vợ thương con, nhưng mà cái lòng thù oán, lòng thương ghét, được không mừng, mất không buồn, không còn như xưa nữa. Về phần biệt đáp, nãy tôi nói về tổng đáp, xin giải thích về lý vô sanh và tâm tịnh. Vô sanh cũng chính là không diệt, bất sanh là do các pháp. Tại vì thầy nói tại sao không sanh? Cái điện thoại cầm tay này nó do nhân duyên gì? Từ một cái tâm tưởng của một kỹ sư design, cộng với cái bàn tay của người thợ, cộng với sắt, thép, dây điện, pin, nó tạo ra cái điện thoại hả? Còn chúng ta thế nào? Nó thật ra nó cũng không sanh mà cũng không diệt. Còn duyên thì cái điện thoại còn quớt. Hết duyên là cái điện thoại dùng ra thùng rác, mua cái điện thoại khác. Tôi biết không sanh nó là như vậy, chứ không phải là không có. Nó chỉ tạm có một thời gian, rồi nó hết duyên là nó rời. Cho nên Phật nói là vô sanh mà cũng không có diệt. Hết duyên là rời, đủ duyên là tái lại đó. Quý vị phải hiểu như vậy. Cho nên chẳng phải cầu sanh tịnh độ mà gọi là vô sanh, hoặc sanh về cực lạc là có tử diệt, trái với lý vô sanh đâu. Thật ra đó, trong cái cõi cực lạc nó cũng là quyển, nhưng mà nó quyển khác. Cõi người mình cũng là quyển, cõi trời cũng là quyển, nhưng mà cõi người đó thì thọ mạng 100 năm. Cõi trời tứ thiên dương thấp nhất là thọ mạng 500 năm, một ngày một đêm của tứ thiên dương là 50 năm. Lấy 50 năm nhân cho 365 ngày, nhân cho 500 năm là mấy triệu năm. Nhưng mà lên cõi cực lạc á, là sống lâu vô lượng. Trong thời gian đó, trong thời gian quý vị chưa có hết cái thọ mạng cõi cực lạc, là chúng ta đã được Phật A-di-đà thuyết pháp để cho chúng ta chứng cái quả mà Phật rồi, chứng quả Bồ Tát rồi, chúng ta trở lại đây để chúng ta hành Bồ Tát đạo. Quý vị hiểu thầy nói đi. Nhưng mà đó là một cái chúng ta nên chọn về. Chúng ta nên nhớ nè, tại sao chúng ta không cầu về cái cõi trời đấu sức có Đức Phật Di Lặc, mà chúng ta lại cầu về, có một vị hỏi nè, nếu thầy nói như vậy tại sao chúng ta không cầu về cõi đấu sức để gặp Đức Phật Di Lặc mà chúng ta lại cầu về cực lạc? Xin thưa, Bồ Tát Di Lặc không có đại nguyện để mà tiếp dẫn chúng sanh. Phật A Di Đà có cái thệ nguyện là bóng xó hả, cũng như một cái nước, một cái nước mà nó không có mở cửa, không cấp visa, chúng ta apply là cứ về được không? Trong khi một cái quốc gia họ mở visa cho tất cả chúng ta. Thành ra Đức Phật Di Đà có 48 lời nguyện, mà trong đó có nguyện cứu độ chúng sanh cõi Tơ Bà. Còn Đức Phật Di Lặc chỉ có một cái nguyện là ở chỗ trời đấu sức tu hành cho tới ngày 4.000 năm của cõi trời đấu sức nữa, họ mạng 4.000 năm, một ngày một đêm của cõi trời đấu sức là 400 năm. Lấy 4.000 năm nhân cho 400 năm nhân cho 365 ngày ra 66 tỷ năm nữa đó, thì ngài mới xuống cái hội Long Hoa độ. Thì một cái người ngu á, mới chờ lên cõi trời đấu sức cũng phải tu hành chân chính lắm, mà cũng thập thiện, mà lên trên đó thì nó có ngũ dục mà không được gặp Phật, chỉ gặp một vị Bồ Tát. Còn lên cõi cực lạc là gặp Phật. Quý vị nhớ, những cái vị Bồ Tát đồng như Phật Di Lặc là vô lượng vô biên, phải không? Một đời thành Phật rất là nhiều. Rồi Thanh Văn Đệ Tử là cái hạng nào? Là những cái hạng chứng A-la-hán, nãy mà đọc kinh hồi sáng này, phải không? Cõi cực lạc đó có vô lượng Thanh Văn Đệ Tử, số không thể đếm được, phải không? Mà Thanh Văn là những vị nào? Như là Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất. Tại cõi Ta Bà này thời Phật chỉ có 1250 vị là đại A-la-hán. Mà cõi cực lạc cái Phật A-di-đà có vô lượng vô biên những vị A-la-hán như là Mục Kiền Liên vậy, quý vị à. Thì chúng ta tại sao không chỉ có một đời niệm Phật, mà một đời được giảng sanh về đó để được gặp Phật và tu hành, trong khi đó chúng ta lại cầu về đấu sức gặp Phật Bồ Tát Di Lặc, rồi chúng ta lại trở lại cõi Ta Bà này theo Phật Di Lặc xuống hội Long Hoa, mất bao nhiêu năm nữa quý vị hả? Mà trong khi cõi Ta Bà này như nãy thầy nói, nhất cử nhất động đều tạo tội hết. À, quý vị làm ơn để có một cái sự khác biệt đó. Đức Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc không có cái hạnh nguyện là tha lực để kéo người lên, mà Đức Phật Di Đà có cái tha lực cộng với cái tự lực chúng ta, thành ra nó thành là hai lực đẩy. Quý vị nhớ một cái nè. Kinh Di Ma nói, Kinh Di Ma Cật có nói, tuy biết các cõi Phật cùng với hữu tình, tức là cùng với cái cõi đời của mình này, đều là không thật, mà thường tu tịnh độ để giáo hóa chúng sanh, thì có thể nói như vậy. Tuy biết rằng Việt Nam, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Africa đều là cõi giả, nhưng mà chúng ta lại thích cõi giả tại Hoa Kỳ hơn là cõi giả tại Africa và cõi giả tại Việt Nam. Thì chúng ta hiểu rồi, tại vì nó thù thắng hơn, phước báo hơn, phương tiện tu hành đầy đủ hơn, phải không? Quý vị thấy như vậy rồi. Trái lại, kẻ kém hiểu biết bị cái tướng sanh ràng buộc, nghe nói sanh liền nghĩ có thật sanh, có tử diệt, nghe nói vô sanh là chắc là không sanh về đâu. Họ đâu biết rằng sanh chính là vô sanh. Vô sanh há ngại gì sanh, và tâm tịnh lại có ngại gì cầu về cực lạc? Vì không hiểu lẽ ấy, họ sanh lòng tranh chấp, thị phi, kinh chê người cầu tịnh độ, thật là lầm lạc biết bao. Rồi bây giờ có một cái mối nghi căn cứ theo kinh điển, ngoài những điều nghi trên lại có người học Phật căn cứ theo lý thuyết của thế giới kinh văn mà đặt các nghi vấn về môn tịnh độ. Nhân tiện tôi cũng xin tiếp theo để mà khai triển mối nghi này cho Phật tử cùng học hỏi. Một vị Phật tử hỏi, kinh Kim Cang nói tất cả pháp hữu vi, pháp nào có hình tướng, tức là những cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái xe, cái tủ lạnh, đều là như bọt nước, như mộng huyễn. Bọt nước là sao? nước mưa đổ xuống nó lên cái bọt là nó tan liền, có sớm sáng sáng còn tới mất. Thì cái thân xác của cái hương linh ông Ngọc Thành mới còn cái đây 4 tầng bây giờ này đã ra trò rồi đó. Thì trong kinh nói tất cả cái gì có hình tướng, trong kinh Kim Cang nói đều như mỏng, như huyễn, như bóng, như bọt. Thế thì cảnh ta bà đã là huyễn, mà cõi cực lạc cũng là huyễn. Nếu đúng theo tinh thần kinh Kim Cang, sao không đi ngay vào bản tâm chân thật mà còn cầu về cảnh huyễn tịnh độ làm gì? Tôi xin trả lời, thật ra các cõi quế độ và tịnh độ trong mười phương dường như là mộng huyễn, nhưng khi nào chứng được những ưu huyễn tam muội, chúng ta có thấy ai không? Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, ngài nghĩa là những cái ngài tổ sư ngày xưa, cái những cái ngài mà đạo cao đức trọng, người ta ngài Ấn Quang Đại Sư, người ta tu hành như vậy mà người ta còn nguyện sanh về tịnh độ. Còn chúng ta là ở cái hạng người nào mà chúng ta dám phỉ báng cái pháp môn tịnh độ? Nhưng khi nào chứng được như huyễn tam muội? Như huyễn tam muội là cái gì? Là chúng ta thấy được sự vật là giả. Nhưng mà xin lỗi trong đây quý vị nè, bước ra dòm thấy cái xe mất là chúng ta sanh máu mặt rồi, thì chúng ta không bao giờ là chứng được như huyễn tam muội, mà chúng ta là như thật tam muội, cái gì cũng thật hết. Về tới nhà mà vợ chữ một câu nổi điên lên là chúng ta đâu có phải là như huyễn, nghe lời là nói, cái lời nói là cái lưỡi nó cộng với cái cằn cổ, cộng với cái không khí truyền lỗ tai mình, nhưng mà mình giận. Nhưng mà chúng ta nghe vợ chữ một câu là chúng ta ăn miếng trả miếng, là chúng ta đâu phải là như huyễn tam muội đâu, phải không? Ta chửi mình còn giận, ta khen mình còn mừng, tức là mình là như thật tam muội, thì chúng ta là còn khổ. Thì chết cái dạy mà không có mơ cầu về tịnh độ. Mới thấy đó là hư giả, chúng ta chưa có thấy. Chừng nào mà quý vị thấy tờ 100 đô và một cái tờ vàng mã mà nó giống nhau đó, thì quý vị mới là chứng như huyễn tam muội. Còn quý vị thấy tờ vàng mã với tờ 100 đô nó khác nhau nhiều lắm. Và bằng chứng biểu diễn liền à, dục thử 100 đô ngoài đường với dục một cái tờ giấy trắng với báo đó, mà quý vị đi ra thì cái người ta cúi lộn tờ giấy 100 đô là trong này 50 Phật tử sẽ 49 người chứ 50 người cúi lộn tờ 100 đô, còn không có người nào lộn tờ giấy hết để bỏ thùng rác. Mà trong khi đó mưa lớn rồi đó, thì trong 50 người đó có người sẽ chạy vô ai rớt 100 đồng, thì cái số người đó thì còn khá khen, còn có số người lộn vô có túi có sao rồi bỏ vô túi là cũng có đó, thấy không? Thì quý vị thấy cách Phật biết bao xa là thành ra đừng có nói chê tịnh độ, chúng ta cái gì cũng thật hết á. Thì chúng ta phải chọn cái pháp môn tịnh độ. Lại một thí dụ như cõi ta bà này, cảnh gia đình hai nơi thị tứ ồn ào là quyển, cảnh chùa cảnh yên tịnh ở chốn núi nan vắng vẻ cũng là quyển. Nhưng tại sao người tu giải thoát lại bỏ cảnh gia đình thị tứ tìm nơi chùa âm thanh vắng để tu? Có phải là cảnh ở nhà ồn ào tivi rồi đầu máy rồi karaoke ăn nhậu là quyển, thì cảnh ở chùa, cảnh ở trên núi non, cảnh ở núi Bà Đen, cảnh ở núi ông Sấm, núi Cấm gì ở Việt Nam, thì tại sao người ta lại đi hành hương, ta đi về những nơi đó cùng quyển đó, tại sao không ở nhà quyển đi, phải không? Hãy để ý một cái điểm đó. Nhưng tại sao người tu giải thoát lại bỏ cảnh gia đình ồn ào thị tứ tìm nơi chùa âm thanh vắng ở núi non tu hành? Có phải tại chốn gia đình nhiều ràng buộc, cảnh huyên náo khó nhiếp tâm, mà nơi chùa am hay chỗ núi non thanh vắng dễ nhiếp tâm niệm Phật? Cho nên cảnh phàm tình cùng cảnh thánh khác nhau, phàm tình mà đặt mình vào cảnh thánh đều là xa rời với thực tế. Ta còn phàm phu thì hãy cứ theo phận phàm phu mà từng tự tiến tu, đừng vội đem con mắt thánh nhìn nói quá cao xa thành ra giọng ngữ. Chúng ta chỉ là mắt phàm thì cứ tu niệm Phật cho chắc ăn, chứ đừng có đi luận bàn những cái đó là chỉ mất thời gian rồi làm cho thối tâm nhiều người. Khi xưa cũng có một thiền giả cho cõi cực lạc là huyễn mộng, niệm Phật cầu giảng sanh vô ích. Triệt Ngộ đại sư nghe lời này liền bảo: không phải thế đâu, từ bậc thất địa Bồ Tát trở về trước, thất địa Bồ Tát trở về trước. Phật địa, Đức Địa Tạng là gì? Thập địa, thua Đức Địa Tạng có ba bậc thôi đó. Từ bậc thất địa trở về trước đều tu hành ở trong mộng, nhớ tu hành ở trong mộng mà thôi. Đến như đối với mộng lớn vô minh thì bậc đẳng giác, tức là một cái bậc là chỉ còn thua Phật có một bậc là diệu giác thôi đó, ngay cả bậc đẳng giác vẫn còn say ngủ. Duy riêng chư Phật mới có thể tôn xưng là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là những bậc hoàn toàn thức tỉnh mà thôi. Khi tự thân ở trong mộng thì sự vui khổ vẫn là điều tự nhiên. Vui cũng thấy vui, khổ còn biết khổ, sao được gọi mình là người tỉnh mơ, cảnh là uyển mộng. Thế thì thay vì ở trong cảnh mộng khổ của ta bà, sao bằng về cảnh mộng vui ở cực lạc. Huống chi mộng ở ta bà là từ mộng vào mộng, bị cảnh duyên nghiệp lôi cuốn, mãi luôn luân hồi sống chết. Còn cảnh mộng ở cực lạc là từ mộng đến gì? Đến giác, thành Phật, thành Tổ. Còn từ cõi ta bà là thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta từ ở trên cao mà đi xuống. Còn về cõi cực lạc là từ cái hạ phẩm mà lên tới thượng phẩm, lần lượt sẽ tỉnh thức hoàn toàn, chứng lên quả Phật. Cho nên mộng huyễn vẫn đồng, mà duyên cảnh mộng ở hai nơi thật chẳng đồng vậy. Thế nên sự niệm Phật cầu vãng sanh ngay cái thời kỳ này là rất cần thiết. Quý Phật tử nên nhớ. Giờ hết băng rồi, thầy sẽ hồi hướng vào tuần sau để tiếp tục giảng. Quý vị chắp tay hồi hướng với thầy.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi quý vị đứng dậy, so tay so chân, nghỉ một chút. 4 giờ làm cúng trí tuệ cô hồn xong rồi, tối nay ai không có bận bịu gia đình thì ở lại tụng sám hối, còn ai bận thì cứ tự nhiên, thầy cũng tùy duyên thôi. Có dự niệm con nghe không vậy?
Dạ thưa con.
Dạ, bữa nãy thầy tưởng cô bị mất iPhone chứ. Rồi. Thầy gửi băng cho cô Diệu Thiện đó, sang cho cô nhiều lắm rồi. Thì mỗi thứ thầy cũng sang cho cô 3 bộ rồi, cô muốn cho ai cô cho. Dạ. Rồi, xin chào cô. Còn pháp đạo thì thầy cũng đang sang tiếp, cũng chưa xong, cái đi sang xong thầy gửi cho con. Dạ
dạ dạ, cảm ơn sư phụ. Dạ
dạ, phải chào con.